Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Cục Hải quan Quảng Ninh tăng cường kiểm soát chống buôn lậu ngay từ đầu năm. Sản xuất không đảm bảo môi trường ở huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Trồng cây chờ bồi thường hỗ trợ từ dự án ở tỉnh Hậu Giang.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại, như chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt thông tin, nắm tình hình về địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng trên cả 3 tuyến, đường bộ, đường biển, đường hàng không, sân bay quốc tế Vân Đồn. Phóng viên Đình Hiếu có bài đề cập nội dung này.
Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã chủ trì phát hiện, xử lý, bắt giữ 89 vụ buôn lậu gian lận thương mại, trị giá hàng vi phạm hơn 2,5 tỷ đồng. Đến nay, khi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái chính thức thông quan trở lại, một số đối tượng đã lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Xác định rõ đặc điểm tình hình của địa phương, ngay từ đầu năm, lực lượng hải quan tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát hải quan, tập trung điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về địa bàn, đối tượng trọng điểm và phương thức thủ đoạn mới của đối tượng. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, chỉ đạo các địa phương, các ngành thành viên đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Lực lượng hải quan tỉnh cũng tập trung thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với những lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm, tránh việc để doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, gian lận về xuất xứ, số lượng, trị giá. Ông Đoàn Thế Hanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cho biết:
Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Ban chỉ đạo 389 tỉnh của Quan tỉnh trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả. Tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thông qua các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát và hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. Qua đó đã tổng hợp đánh giá, phân tích và xác định địa bàn, đối tượng phương tiện hàng hóa trọng điểm có rủi ro cao nhất đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, cũng như là các phương thức thủ đoạn che giấu gian lận để bố trí lực lượng, tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát.
Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát chống buôn lậu của Cục Hải quan Quảng Ninh cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt trên tuyến biển nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là các loại hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, hàng trọng điểm như vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo, thuốc lá điếu, điện thoại di động, xăng dầu, khoáng sản. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó đội trưởng đội kiểm soát hải quan số 2 cho biết:
Ở trong ngành thì chúng tôi phối hợp với lại các cái đơn vị hải quan cảng biển như là hải quan Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia. Ngoài ngành thì chúng tôi phối hợp với lại hải đội biên phòng, cảnh sát biển để cùng trao đổi, chia sẻ rồi đưa ra các thông tin cảnh báo và tổ chức các cái cuộc tuần tra chung. Thì qua đó cơ bản đã kiểm soát được cái tình hình địa bàn, để trên địa bàn thì không xảy để xảy ra các cái điểm nóng, nổi cộm trong cái hoạt động buôn lậu của các đối tượng.
Cùng với các giải pháp này, ngay từ đầu năm, lực lượng hải quan tỉnh cũng phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các ngành địa phương, đơn vị liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật với các lực lượng chức năng. Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết:
Tình trạng buôn lậu tại Quảng Ninh giảm rất nhiều. Qua con số theo dõi của các ngành, các lực lượng thì chúng tôi thấy là địa bàn Quảng Ninh này được các lực lượng, các ngành chức năng thực hiện rất tốt. Thế và tại khu vực tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi đạt được kết quả trên, thể hiện được cái sự nỗ lực của cán bộ công chức hải quan và thể hiện qua đó là cái công tác dân vận của hải quan làm rất tốt. Chúng tôi thường xuyên bố trí phân công cán bộ đảng viên công chức bám sát địa bàn, bám sát thôn bản để vận động bà con không tiếp tay cho buôn lậu và không tích cực tố giác các cái hành vi hoạt động buôn lậu. Vì vậy mà buôn lậu qua biên giới giảm rất mạnh so với trước đây. Chúng tôi đã kiểm soát tốt được tình hình này.
Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, từ đầu năm 2023 đến nay, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức đấu tranh bắt giữ được nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình, tạo được niềm tin với chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả về việc nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy ở xã Thanh Tương, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang trong quá trình sản xuất đã không đảm bảo môi trường xung quanh khu vực nhà máy. Phóng viên Mạnh Phương có bài phản ánh sự việc này.
Nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hàng thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Tuyên Quang đi vào hoạt động từ năm 2008. Nhà máy này nằm trên địa bàn thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hàng. Theo phản ánh của một số hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nhà máy, thì mỗi lúc mưa xuống, nắng lên thường có mùi hôi thối nồng nặc.
Mùi nó thối coi như là ngủ ở trong nhà nó vẫn bay vào tận nơi luôn. Xả như thế mà lúc nào nó cũng bảo xử lý rồi, mà đưa lên xã xã bảo là xử lý rồi. Thế nó vẫn xả ra bình thường, xử lý được đâu.
Mong muốn là bây giờ các anh xả thải của anh phải có cái biện pháp coi như là phải xử lý nước thải, không để ô nhiễm ra môi trường, không để dân phải suốt ngày vì chung mấy mùi hôi thối thì là người dân làm sao em chịu được.
Theo quan sát của phóng viên, trong khu vực nhà máy, dây chuyền sản xuất, hệ thống xử lý nước thải được xây dựng từ năm 2008 đã quá cũ. Bể chứa nước thải được xây dựng trước kia quá nhỏ, thành bể thấp, nên chỉ cần sự cố máy bơm lọc nước tuần hoàn bị hỏng là nước thải chưa qua xử lý sẽ tràn ra ngoài. Thêm vào đó, hệ thống xử lý nước thải bề mặt nhà máy được thu gom xử lý sơ sài, không đảm bảo, và đây cũng là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực. Ông Nguyễn Tiến Quý, giám đốc nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hàng lý giải, hiện một ngày nhà máy xả khoảng 100 mét khối nước đã được xử lý ra suối Phỏng Mạ.
Đầu năm 2022 có một cái đợt là chúng tôi bị sự cố, nó tràn ra thì trong suối, trong cát, trong các người là nó ngậm đất, bây giờ thể kể cả nó bây giờ ra cho máy cuốc nền cát ở dưới nó vẫn đen. Thì đến khi mà thời tiết nó thay đổi thì chính ở dưới bốc lên chứ còn đến bây giờ thì không bao giờ anh em tôi hoặc là góc độ nhà máy giảm xả cái nước mà có mùi ra.
Hiện nay, quy trình xả thải của nhà máy được thực hiện theo đánh giá tác động môi trường DTM của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang xây dựng theo quy định của pháp luật. Mỗi quý, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra lấy mẫu đánh giá một lần. Hàng tháng, cán bộ chuyên môn huyện Na Hàng và xã Thanh Tương đều tiến hành kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, vẫn không có hệ thống quan trắc tự động kiểm tra thường xuyên. Ông Lê Văn Tú, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Hàng cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện có đường dây nóng nếu người dân phản ánh, kể cả vào ban đêm, đều xuống tận nơi nắm bắt tình hình.
Thế khi mà thì có nhận được phản ánh, phòng cùng với xã là lấy cái mẫu gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để xác định. Đấy, thì sau khi mà lấy kiểm tra xong thì cũng có cái việc mà xả ra môi trường nó không đảm bảo. Sở Tài nguyên Môi trường nó cũng có xử lý về cái việc mà xả quá cái nồng độ cho phép và cũng có xử lý vi phạm hành chính.
Dự án nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Na Hàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 550 ngày 31 tháng 5 năm 2017, giấy phép xả thải vào nguồn nước số 16 ngày 7 tháng 3 năm 2018, công suất tối đa 843 mét khối một ngày đêm. Ông Phùng Thế Hiệu, Phó trưởng phòng Môi trường nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết.
Để đảm bảo theo quy chuẩn 12 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của nước thải giấy, thì đơn vị cần phải nâng cấp đầu tư các cái hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn 12 trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Đầu năm 2022 thì đơn vị cũng có báo cáo đã đầu tư một cái hệ thống xử lý nước thải quy mô là 500 mét khối ngày đêm và đồng bộ các cái hệ thống vận hành. Thì hiện tại hệ thống này cũng đang được hoàn thiện, trong cái quá trình hoàn thiện cũng như là đánh giá theo quy định thì sẽ phải có một cái kế hoạch vận hành thử nghiệm và mời các cái đơn vị có đủ năng lực để lấy mẫu cũng như là đánh giá cái hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.
Na Hàng là huyện có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc. Điều kiện thiên nhiên phong phú, tiềm năng cho phát triển du lịch. Một nhà máy giấy nằm giữa khu vực này nếu không có kế hoạch, biện pháp xử lý về môi trường hiệu quả sẽ tác động trực tiếp đến môi trường và cảnh quan của cả khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài gần 730 cây số. trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang dài gần 64 km, chiếm 57% chiều dài của đoạn từ thành phố Cần Thơ đến tỉnh Cà Mau, với hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. 10 tổ chức phải di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật, với tổng diện tích đất thu hồi gần 362 hectare. Thời gian qua, trong khi phần lớn hộ dân trong tỉnh thuận lòng chung tay sát cánh cùng với chính quyền địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng sớm cho dự án, thì cũng còn không ít hộ dân chần chừ trồng thêm cây trên phần đất bị thu hồi để tiếp tục chờ đền bù. Phản ánh của Tấn Phong, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại huyện Châu Thành.
Những cây mai cao từ 1 tấc đến hơn 5 tấc được trồng dày đặc ở phần đất bên trong cột mốc nơi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua. Trong khi phần đất còn lại bên ngoài cột mốc thì không có cây mai nào. Bất kỳ ai đến ấp Tân Long, xã Đồng Phước A, huyện Châu Thành cũng nhận thấy việc trồng mai một cách bất thường như thế này. Ông Nguyễn Văn Nguyên, một người dân trong ấp cho biết, gia đình ông có gần 7 công đất, trong đó có hơn 3,6 công đất trúng dự án. Trên phần đất bị thu hồi có 450 cây mít và vật kiến trúc đã được đền bù hơn 160 triệu đồng. Hiện bên dưới những gốc mít này còn có hàng ngàn cây mai con ông đang chờ đền bù.
Tôi trồng đó cũng mới đây thôi, nó thấy là nhà nước thu hồi hết rồi mà để chất đất trống á, là tôi trồng cái này á, là cũng như là trồng dâm để kiếm lời để cho con tôi đi học thôi.
Trồng 7.000 rưỡi cây, cái giá mua thì cũng nhiều đợt. Giá thì 7.000 cũng có, 8.000 cũng có, 9.000 cũng có, bị gì nhiều đợt á, không phải là trồng một đợt là ấy. Rồi về mướn kêu ta trồng là mỗi một cây 1.000, tính ra là trên 40 mấy triệu.
Không riêng gì hộ ông Nguyễn Văn Nguyên mà hàng chục hộ ở nơi đây cũng đều trồng mai với khoảng cách từ 3 đến 5 tấc một cây. Theo quyết định số 14 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, thì cây mai vàng, mai tứ quý được áp giá đền bù từ 20.000 đồng một cây đến 750.000 đồng một cây, tùy theo chiều cao, kích thước gốc nhưng không giới hạn mật độ trồng. Có lẽ nắm được quy định này, nên trong số 160 hộ ở xã Đông Phước A có đất bị thu hồi thì có đến gần 100 hộ trồng mai theo mật độ dày đặc để chờ được bồi thường, hỗ trợ. Hộ trồng ít thì vài trăm cây, hộ trồng nhiều lên đến gần 10.000 cây. Theo ông Tiêu Minh Huy, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua địa bàn huyện có chiều dài 8,5 km với gần 380 hộ ở các xã Đông Phú, Đông Thạnh, Đông Phước A và thị trấn Ngãi Sáu bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phần lớn người dân nơi đây đều đồng tình dọn dẹp cây cối, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn gần 100 hộ trồng mai dày đặc trong phần đất bị thu hồi, vẫn cố tình lần lữa chờ bồi thường với giá cao. Với vụ việc này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành đã có báo cáo các ngành chức năng huyện, tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Mới đây, theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án này cho những hộ dân ở xã Đông Phước A. Theo đó, những hộ dân trồng mai theo mật độ trên sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định kiểu vườn ươm. Ông Tiêu Minh Huy, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết.
Trong quyết định số 14 thì nó có quy định về cái điều khoản hỗ trợ tỷ lệ phần trăm đối với cái vườn ươm. Thì sau khi cây mai này là ngành nông nghiệp cho rằng trồng theo cái hình thức nó là vườn ươm, thì chúng tôi căn cứ điều khoản đó để áp dụng để trình phê duyệt phương án bồi thường. Chúng tôi sẽ phối hợp với mặt trận đoàn thể các ngành ở địa phương vận động giải thích cho bà con hiểu rõ để làm sao mà tạo sự đồng tình lớn cho bà con để bà con giao hoàn cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 là công trình trọng điểm quốc gia. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Hộ dân có đất bị thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, có dấu hiệu câu kết có tổ chức để vụ lợi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.